Kính bạch đại chúng, như chúng ta đã biết, đề tài được thảo luận hôm nay đó là về pháp liên quan đến pháp môn tịnh độ. Kính bạch đại đức, hầu hết thì chúng ta đều biết rằng Tịnh Độ Tông là một tông phái lớn tại Trung Quốc nói riêng và các nước Phật giáo theo truyền thống Bắc truyền nói chung, trong đó có Việt Nam. Hiện tại cái tông phái này có một vị trí rất là quan trọng và nó được phát triển rộng rãi, phổ biến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và trên toàn thế giới. Trong hội chúng của hiện tại của chúng con ở đây cũng có nhiều vị, nhiều hành giả đã biết, đã học hỏi và tu tập pháp môn này, nhưng cũng không có ít những hành giả, những học tăng hoặc quý Phật tử mới tu tập có thể là chưa biết và chưa hiểu nhiều về pháp, về tông tịnh độ. Vì vậy, kính xin đại đức có thể cho chúng con biết sơ lược về, thứ nhất là cái sự y cứ và nương tựa vào kinh luận nào mà tông này khai tông lập pháp, và đặc biệt là sự hình thành và phát triển của tông này, cũng như là điều kiện và phương pháp hành trì và tông chỉ và mục đích tối hậu của tông tịnh độ, để cho chúng con được an tường và có thể thực tập, tu tập cho đến có kết quả tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Pháp môn tịnh độ phát xuất đó tại Trung Quốc, và bản kinh đó được y cứ là kinh A Di Đà, nó còn gọi là tiểu bản A Di Đà. Cái nguyên nhân mà Đức Phật thuyết giảng bản kinh này theo sớ giải của các tổ Trung Hoa đó là khi mà vua Tần Bà Sa La bị con trai A Xà Thế xóa ngôi, biệt giam vào ngục, và cho đến chết á, thì trước khi qua đời đấy, ông trèo lên trên cái song sắt của ngục đó, nhìn tầm mắt mình về phía núi Linh Thú, cách đó khoảng chừng vài cây số theo đường chim ba. Mặc dầu trước mặt của núi Linh Thú thì nó có thêm một cái sườn núi khác, việc nhìn thấy thì không rõ, nhưng mà quán tưởng có thể giúp cho nhà vua hình dung rằng Đức Phật đang đi kinh hành đến núi Linh Thú và đang truyền tâm cho ông. Cho nên ông mới niệm Bunam Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, rồi Sangham Saranam Gacchami, quy Phật pháp tăng, con xin quay về nương tựa, và phát nguyện là mọi ăn quán giang hồ trên cuộc đời này đó đối với đứa con đó, sau khi nhắm mắt là kết thúc, và mong cho đứa con được chuyển hóa, giống như là một sự giải nghiệp trong một tình huống mà không còn một sự lựa chọn nào khác là chết. Thì hoàng hậu Videhi ngày đêm khổ đau, và lúc đó Đức Phật đã theo lời thỉnh cầu của hoàng hậu mà thuyết giảng kinh A Di Đà. Thì cái nguồn gốc của nó là thế. Thì đang khổ quá, cái mà mình đang giải quyết hiện tại không được thì ta có khuynh hướng là nghĩ tưởng đến một cái thế giới khác. Ví dụ như là sau năm 75 á, kinh tế Việt Nam bị vân tứ phía bốn bề, ngăn sông cấm chợ, rồi bị Mỹ trả thù, vân vân. Chính sách trong nước thì có nhiều cái sai lầm, rồi cái năng lực nội tại không đủ sức, cho nên rất nhiều người phải nghèo khổ. Vì đó người ta đã phải bỏ nước ra đi, chứ nào nghèo quá ta mới đi tìm chỗ khác để mà sống thôi. Mỹ được thành lập từ cái việc vượt biên của những người Anh, và nhiều quốc gia được thành lập bằng những cái tiến trình vượt biên tương tự. Cái khổ đau cuối cuộc đời của vua Tần Bà Sa La đó như là một bế tắc, mà trong truyền thống lịch sử đó thì nó rõ ràng không phải là một bế tắc. Ông rất là hân hoan, ông biết rất rõ cái sai lầm trong quyến phán đoán của ông khi mà vợ ông mang thai, các tiên tri kêu là hãy phá thai này đi, bằng không sau này ông sẽ bị xoắn ngôi bởi nó. Ông vẫn không màng đến. Khi nó xoắn ngôi không thành công, giam vào tù ngục, ông vẫn tha thứ để mong nó được hồi đầu. Rốt cuộc rồi ông lại bị chết dưới cái thanh gươm và cái lòng ác tâm bất hiếu của đứa con. Rồi đó là những phán đoán sai, dẫn đến cái hậu quả là phải chết đau chết đớn. Nhà vua vì hiểu được đạo lý cho nên không uất hận, và đã ra đi trong một trạng thái rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với hành giả Tịnh Độ Tông á, thì cái việc mà ra đi như vậy là khổ. Con mà xóa ngôi cha đó là một bất hạnh. Xóa ngôi rồi giam cho đến lúc chết, ngăn cấm không cho cả mẹ ruột là hoàng hậu vào viếng thăm. Tất cả những điểm tích này thì ai cũng biết rồi. Cái loại bất hạnh đó đó, nó đòi hỏi đến tìm kiếm đến một cái thế giới khác. Hạnh phúc là vị đỉnh cao nhất của hạnh phúc trần đời về phương diện vật chất là vua, mà tăng bà sa la đã không đạt được, cho nên mới thiết lập một cái thế giới tình đoạn để chúng ta thấy là nó có một cái khoảng cách như là trời và vực nếu so sánh với ta bà, và làm cho người ta có cái niềm an ủi tương đối nào đó để có thể vượt qua những cái khốn khó khổ đau mà mình chưa có một giải pháp. Cái gốc rễ của pháp môn bắt đầu từ những cái câu chuyện và cách lý giải như vừa nêu. Mặc dù là vậy, ngoài kinh A Di Đà ra thì ta còn có các kinh khác là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, và sau đó thì có thêm kinh Niệm Phật Ba La Mật. Trong bốn bộ kinh này đó thì chúng tôi tâm đắc với hai bộ đó, đó là kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Vì kinh A Di Đà với năm nội dung mà chúng tôi vừa chia sẻ là căn lành nhiều, tức là không còn tham sân si, phước báo nhiều là dành hành công đức, nhân duyên tốt nhiều tức phải tạo môi trường tốt cho việc tu được tốt, quán tưởng các nghịch cảnh của thế gian như là pháp âm vi diệu và nhớ tâm bất loạn là năm tông chỉ quan trọng nhất của kinh. Nhưng trong quá trình phát triển nó tại Trung Hoa và ảnh hưởng ở các khu vực thuộc về Đại Thừa đó, thì cái đó nó không còn là cái điểm quan trọng, mà quan trọng là tính hạnh và nguyện. Có lẽ là các vị tổ của Tịnh Độ Tông đã dựa vào kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, yếu tố của niềm tin đó là quan trọng nhất, yếu tố của sự phát nguyện như là 48 lời nguyện cũng là sẽ là quan trọng. Niềm tin đó thì nó là cái cửa ngõ để chúng ta đi vào sự tập nhanh. Phát nguyện đó là trải các hành động trên nền tảng của lòng từ bi, và dĩ nhiên nó phải có những giới hạn của nó, như là lời Đức Phật đã nói ba điều Ngài không thể làm được về vấn đề nhân quả, mà không ai có thể vượt qua được nó. Rồi bây giờ cái hạnh đó là cái quan trọng, tính hạnh nguyện đó đúng ra đó là phải là tính nguyện hạnh. Trên cơ sở của niềm tin ta phát nguyện, từ phát nguyện ta mới dẫn đến sự hành trì. Hành trì là thế giới hiện thực, phát nguyện là thế giới lý tưởng. Giữa lý tưởng và cái hiện thực đôi lúc nó có một khoảng cách rất là lớn. Ai cũng phát nguyện cầu cho thế giới này được hòa bình, đất nước được phát triển, mọi người được cơm no áo ấm, không còn bạo động, chiến tranh, hận thù, những tệ nạn xã hội, nhưng nó vẫn diễn ra khắp nơi trên thế giới này. Cái phát nguyện là thế, nhưng mà cái mức độ đạt được không là một hiện thực thuộc về nhân quả, biệt nghiệp của chúng sinh, cộng nghiệp của chúng sinh, không phải ở một đời mà nhiều đời. Đó là những giới hạn của sự phát nguyện. Và cái việc thực hành là quan trọng nhất. Và thực hành ở trong Tịnh Độ Tông á, thì phần lớn từ ba kinh Tịnh Độ rút lệ còn kinh A Di Đà, từ kinh A Di Đà rút lệ còn danh hiệu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, và ta xem như đó là tất cả tâm chỉ của kinh. Và nhiều người đã lý giải dưới nhiều góc độ khác nhau về cái ý nghĩa của niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật như thế nào. Trên thực tế đó, việc niệm Phật chỉ là một cái điều kiện rất là hữu hiệu để giúp cho chúng ta thiết lập được chánh niệm. Vì ta có niềm tin với Đức Phật, cái niềm an ủi chứ nhất được thực hiện, và những cái nỗi sợ, khủng hoảng, lo âu, phiền muộn đó được rơi rụng khi tâm ta thiết lập chánh niệm trên danh hiệu của Ngài. Chuyện đó là chuyện không ai có thể phủ định. Nhưng mà bảo rằng là cái việc niệm Phật như thế là giải quyết tất cả các vấn nạn đó, thì không hẳn thế. Nếu việc niệm Phật giải quyết các vấn nạn, có lẽ Đức Phật không có dày công phải đi thuyết giảng 49 năm theo Bắc Tông hay là 45 năm theo Nam Tông. Đức Phật nói dài trăm ngàn bài kinh khác nhau, mỗi bài kinh có giá trị trị liệu. Giống như thực phẩm á, mỗi một loại có một dưỡng chất. Thực phẩm á, bên cạnh dưỡng chất còn có độc tố. Pháp môn á, thì chỉ có dưỡng chất chứ không có độc tố. Nếu không sử dụng đúng thì không có tác dụng phụ. Điều đó là điều chắc chắn mà ta phải có niềm tin bắt đầu. Cho nên trọng tâm của hành trì chỉ là việc niệm danh hiệu. Niệm á, thì có nhiều tông tịnh độ khác nhau. Có nơi thì niệm danh như là Xe Lửa Chạy, để cho cái ý thức nhị nguyên nó không có dịp can thiệp vào móng tâm vọng khởi, dẫn mình đi vào những cái thế giới mất đi chánh niệm. Có nơi thì niệm rất là chậm, và có nơi bỏ luôn cái chữ Nam Mô, giữ là bốn âm tiết là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phương pháp này thì được Hòa Thượng Tịnh Không hiện nay khởi xướng rất mạnh. Và thực ra đó, nếu ta muốn niệm mà để cho có được lòng tôn kính thì ta phải thêm chữ Nam Mô, là phải quay về nương tựa. Và ý nghĩa triết lý của nó mới thì được trọn vẹn, bởi vì A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Chứ lượng thọ đó đừng nên hiểu là về cái tuổi thọ là vô cùng tận, bởi vì quy luật sanh già bệnh chết Đức Phật đã tuyên bố rồi, không có cái nào có thể vượt hơn. Phật A Di Đà cũng thế thôi, tới lúc nào thì ngài cũng phải ra đi thôi, cho nên hôm nay ngài vĩnh viễn. Chúng ta phải hiểu chữ thọ là bền bỉ, một cái bền bỉ không hạn lượng, tức là sự tinh tấn và kham nhẫn tổng hợp hài hòa. Và do đó là trong nghịch cảnh ta vẫn giữ được lập trường, giữ được lý tưởng, giữ được hành trì, giữ được sự phụng sự và giữ được giá trị cung ứng sự an vui. Do đó ai cũng có thể làm được. Như vậy, việc thực tập quay về nương tựa với năng lực vô lượng thọ, quay về nương tựa với cái năng lực bền bỉ tinh tấn không nguôi. Nếu ta có một sự liên tưởng như thế thì sự hành trì nó có cái hiệu quả tốt đẹp hơn. Thứ hai là vô lượng quang, đừng hiểu là hào quang của Đức Phật về phương diện vật lý, giống như ánh sáng của mặt trời hay là sự diệu hiền của mặt trăng và ban đêm, hay là năm sắc hào quang như người ta đã mô tả. Mà ta phải hiểu đây là tuệ giác, là tuệ giác không giới hạn, bởi vì không có tuệ giác nào bị giới hạn. Tuệ giác nó còn cao gấp trăm lần cái thiên nhãn thông, thiên nhãn thông còn không bị giới hạn về vật lý mà. Tuệ giác lại càng không giới hạn bởi vật lý và thời gian. Cho nên tuệ giác có thể so thấu khắp mọi nơi mọi chỗ và giúp chúng ta giải quyết các vấn nạn trên cuộc đời này của mình và của người. Và do đó, nếu ta thêm cái chữ Nam Mô, chúng ta liên tưởng đến quay về nương tựa với năng lực tuệ giác không có hạn cùng. Thì cái này ở trong kinh Pháp Hoa nói rất hay là muốn sử dụng được cái kho tàng tuệ giác không hạn cùng này đó, ta phải có được vô tận ý. Thì vô tận ý là chiếc chìa khóa để mở cửa được vô tận tạng, mà vô tận tạng là cái nền tảng để chúng ta phát huy được vô lượng quang tuệ giác, cho nên sống bằng tuệ tri ta cũng có được vô lượng quang. Cho đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật về phương diện triết lý đó, ta khai thác được rất nhiều thứ. Ở Đức Phật nói đó là sự thành Phật ở trong tương lai. Như vậy hành trì Tịnh Độ Tông cũng có hai cấp độ. Cấp độ tín ngưỡng, rất nhiều bà cụ ông cụ niệm để cầu phước, rất nhiều ông cụ bà cụ niệm để được bình yên đó, niệm để trị bệnh đó, niệm để hồi hướng công đức đó. Và cái đó là cái phần vỏ của Tịnh Độ Tông, là lớp kẹo sikola của pháp môn này. Còn cái viên kim cương ở trong pháp môn này đó, đó là quay về nương tựa với tính giác không giới hạn, quay về nương tựa với sự tinh tấn tham nhẫn không giới hạn để có được tính giác đó. Khi thực tập được như vậy thì ta sẽ có được cái năng lực thứ ba là vô lượng công đức. Vô lượng công đức là kết quả của sự hành trì. Trong quá trình phát triển của Tịnh Độ Tông thì ta thấy là nhấn mạnh đến lòng từ bi của các Đức Phật và các vị Bồ Tát tại đây. Vì vậy đó các hành giả đi về cái phương diện cầu phúc là nhiều, chứ không phát huy được cái tuệ giác. Mà do đó triết lý của Kinh A Di Đà rất là sâu, bây giờ được sử dụng để giúp cho người chết. Kinh đó là dành cho người sống, người chết rồi không còn điều kiện để làm căn lành nhiều, phước báo nhiều, nhân duyên tốt nhiều, quán tưởng chánh pháp nhiều, cũng khó mà đạt được nhất tâm bất loạn nhiều. Chỉ có người còn sống mới làm được như thế thôi. Bây giờ được sử dụng cho cái kinh cho người chết, đó là một điều rất đáng buồn, dẫn đến rất nhiều sự hiểu sai. Các vị Tịnh Độ Tông khác thì có cái khuynh hướng rộng hơn, triển khai 10 quyển lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. 10 quyển lớn là tất cả chúng ta đều đã thuộc rồi, đọc mỗi ngày trong các khóa kinh. Thì nhờ 10 quyển lớn này chúng ta thấy là có thực tập được nhiều cái pháp môn khác. Chứ nếu mà có niệm Nam Mô Di Đà Phật không á, thì giá trị của nó là được định tâm nè, là được chỉ tâm nè, là được quán tâm nè, là được là phước báo công đức do chúng ta có niềm tin và lòng tôn kính cao. Còn chuyển hóa tất cả các phiền não nó phải áp dụng nhiều pháp môn khác nữa. Mà trong Kinh Di Đà đã nói rất đủ. Còn kinh niệm Phật Ba La Mật đó thì các triết lý đại thừa không có triết lý gì mà không có trong đó. Ngay cả có luôn một chương về thần chú, một chương về cầu nguyện, để dung hòa mà. Thần chú và cầu nguyện phần lớn ai ta cũng quan tâm, ai cũng thích, nghĩa là có phước báo nhiều đó, ai cũng thích vào. Và đó chính là viên kẹo sô-cô-la để cho ta thích mà đi vào trong kho tàng của các giặc trong gương. Người thích kẹo sô-cô-la cũng có được giá trị của Tịnh Độ Tông, người đi tìm châu báu thì được cái giá trị quý hơn nhiều. Cho nên là hành giả Tịnh Độ Tông á, ta nên dựa vào hai bản kinh căn bản, đó là kinh A Di Đà Phật và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Còn kinh quán vô lượng thọ như vô lượng thọ đó, người ta học về những cái thức quán tưởng mà. Quán tưởng đơn giản trong Kinh A Di Đà cũng đã có rồi. ta học bằng cách thức phát nguyện đó. Nhưng phát nguyện á không bằng là hành nguyện. Phát nguyện chỉ là cái tấm lòng của chúng ta thôi. Ta có thể nguyện vô số các thứ nhưng mà được không, đó là một chuyện khác. Còn hành nguyện á thì ta thấy những cái giới hạn của nhân quả và những thứ Đức Phật phải bó tay, không thể ngăn cản được vua Tỳ Lô Ly giết cả dòng họ của ngài chỉ vì cái tôi bị thương tổn rằng dòng họ Sakya đã chê trác cưới nữ tỳ mà bảo rằng là công chúa, trong lúc vua Ba Tư Nạc đang muốn giao hòa, mặc dù Ba Tư Nạc lúc đó là chỉ vì một cái vương quốc lớn hơn Sakya rất nhiều. Đức Phật hoàn toàn bế tắc. Đức Phật đã dùng lòng từ bi, Đức Phật đã khích lệ, Đức Phật đã phân tích, Đức Phật đã dạy các nghệ thuật chuyển hóa ăn quán giang hồ. Nhưng mà Tỳ Lô Ly không nghe theo thì hậu quả của chiến tranh vẫn diễn ra như thường. Nguyện của ngài rất là lớn nhưng mà ngài vẫn phải chấp nhận cái giới hạn, tại vì người ta không lắng nghe ngài. Do đó thực tập theo Tịnh Độ Tông, dù là có phát nguyện đi nữa thì ta cũng nên nhớ là phát nguyện nó có những giới hạn, hành nguyện nó sẽ tháo gỡ những giới hạn. Chính vì thế mà tượng Thiên Thư Nhãn đến 1000 bàn tay, ta phải làm, ta phải hành, ta phải dấn thân, phải phụng sự thật là nhiều thì mới chuyển được các nghiệp xấu. Chứ phải đơn giản phát nguyện là xong hết à. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi phê phán Tịnh Độ Tông, chúng tôi là người đang hành Tịnh Độ Tông mà. Nhưng mà muốn chia sẻ một cái góc độ Tịnh Độ Tông thực tập tự lực mà các tổ ngày nay gọi là Tịnh Độ Tông dân gian. Chẳng hạn như Hòa Thượng Tinh Vân truyền bá Tịnh Độ Tông qua bốn phương diện, tức là giáo dục, tức là mở các trường đại học, trong đó có Phật học. Ai học cái môn học nào mà nếu học trong đại học của Hòa Thượng đều phải có một cái môn Phật học như là triết lý để hành trì, thiền để chuyển hóa. Rồi mở các hệ thống trung học, tiểu học và mẫu giáo. Đó là một cái nghệ thuật để giới thiệu Tịnh Độ Tông, tức là giới thiệu cái cực lạc tại thế. Thứ hai là hoằng pháp. Hoằng pháp nó khác với giáo dục. Hoằng pháp là thuyết giảng những đề tài ứng dụng để giúp cho người ta tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau và những cái gút ở trong cuộc đời. Văn hóa thì thể hiện qua các loại hình khác nhau trong xã hội, thông qua lễ hội, thông qua các cái sinh hoạt hội đoàn, vân vân, và từ thiện, đưa các bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm của Phật Thích Thiện Nhãn đi vào trong các ngọn các cuộc đời đối với các cái mảnh đời bất hạnh và khổ đau. Nhìn thấy hình ảnh của các nhà tu Phật giáo giáo thông vào các lĩnh vực này thì ta thấy như là hiện năng của Phật ở tại Dương Trần, và đó đạo Phật được phát triển. Làm được như thế là ta đang trang nghiêm tịnh độ, ta đang xây dựng tịnh độ, ta đang làm cho cõi Phật có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Cái đó mới chính là cái sự quan trọng của pháp môn Tịnh Độ Tông. Bởi vì đây là chánh nhân, tịnh độ hiện tiền là chánh nhân để có được cái tịnh độ vãng sanh sau khi ta qua đời. Nếu không có cái tịnh độ chánh nhân ở hiện tại thì tương lai là một chuyện rất là xa về, bởi vì tương lai được xây dựng trên hiện tại, đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên việc hành trì của Tịnh Độ Tông nó cần phải đi trên nền tảng của Kinh A Di Đà thì ta mới hết sức là thiết thực, rất là thiết thực. Mà người làm tịnh độ đó là năng động vô cùng. Chứ còn quý vị cứ nghe mô tả trong Kinh A Di Đà đi, sáng mơ đó các cư dân tịnh độ làm cái gì? Đi nhặt các hoa công đức, bay khắp mười phương, rã hoa cúng dường các đức Phật, rồi là quay về ăn cơm trong tỉnh thức, ăn cơm xong rồi đi kinh hành từng bước thảnh thơi. Cái hoa công đức này có nghĩa là đi phụng sự đó, mình phải hiểu phụng sự các hành tinh A, hành tinh B, hành tinh C, tức là đi làm từ thiện đó, đi làm quá độ đó, ta hiểu hai theo nghĩa từ thiện và quá độ. Chứ không phải là hoa mà dân đi cúng cho Phật, cái đó dễ quá, ở đây ta cũng làm được. Mà đi làm Phật sự ở trong các chùa ta vẫn làm mỗi ngày, các Phật tử cũng làm mỗi ngày, giới thông vào xã hội cộng đồng. Vì vậy ta cũng đang làm cái công việc mà các cư dân tịnh độ đang làm, đã làm và tiếp tục sẽ làm. Còn một con người mà tu ngon lành ở tại Tây Phương, ở tại Ta Bà này, làm được nhiều Phật sự hơn là lên tịnh độ. Nên trên đó đôi lúc là bị thất nghiệp á, bởi vì trên đó toàn là thánh không à, mình đâu giúp được cho ai đâu. Các thánh tự giúp. Rồi muốn đi là phải bay qua các hành tinh khác, mệt lắm. Ở đây ta giúp biết bao nhiêu người. Một người mà tu chánh hạnh giúp cho biết bao nhiêu người khổ đau được thoát khỏi. Và Phật tử mà tu thành cấp cô độc giúp cho biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, tháo gỡ được những cái khổ đau khốn khó của mình. Bây giờ cấp cô độc mà đi về Tây Phương có giúp được cho ai? Trên đó đâu có kẻ ăn xin, trên đó đâu có người nghèo, trên đó đâu có người dưỡng lão, đâu có trẻ mồ côi, đâu có những mảnh đời cơ nhở. Như vậy Phật sự đó là bị thất nghiệp. Chính vì thế trang nghiêm tịnh độ ở cõi Ta Bà là cực kỳ quan trọng, và đây là chủ nghĩa nhập thế của Phật giáo, phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Đức Phật đã nói câu đó ở trong Luật Vạn của những vị xuất gia, mà tất cả những người con Phật giàu là tại gia có thể thực hành theo. Tất cả những người con Phật giàu